tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được trái vả? Trong bụi rậm làm gì hái được trái nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa mà anh em không làm theo điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Trong lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được nghe Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, ngài nói: Anh em xa lánh, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết, anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Ta nghe lời của Chúa. Mỗi người nghe một cách khác nhau, kẻ thì chăm chú nghe, người thì nghe vì bị bắt buộc phải nghe, kẻ khác nghe mà như không nghe, có nghĩa là nó vô tai này, nó chạy qua tai kia. Rồi có người nghe với tinh thần cầu nguyện. Thì Thánh Phaolô nói rằng: Tôi nói với anh em như những người khôn ngoan hiểu biết, hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Những người khôn ngoan, những người hiểu biết thì nghe mà biết suy và xét những điều mình nghe. Không phải ai nói gì mình cũng nghe. Thời nay người ta hay bị cái tính gọi là cả tin. Mới nghe cái tin liền, chẳng suy và chẳng xét. Thử coi, thứ nhất là người nói có đáng tin hay không, phải không? Người nói đáng tin hay không là cái tư cách của người ấy, chứ chưa hẳn bởi cái chức tước địa vị của người ấy, đúng không ạ? Có những người nông dân mà chân chỉ hạt bột đáng tin lắm chứ, mặc dù họ chẳng có học thức gì cả. Sáng tôi đi thăm một ông, ông bảy mấy tuổi, ông nói: Thưa cha, con qua đây thì chẳng có chữ nghĩa gì hết, gia đình nghèo, đâu có được đến lớp đâu, cho nên là phải tự học, biết được chữ, qua đây là viết, chỉ ký được mỗi cái tên này. Chứ còn viết chữ viết rất xấu, mà may lắm mà ký được cái tên, còn đọc thì nặn mãi ra được một chữ một chữ. Nhưng mà con ông ấy thì bây giờ là đứa thì bác sĩ, đứa là kỹ sư, đứa là nha sĩ, hai ông bà ở với nhau, học hành không bao nhiêu, nhưng mà khi ông ấy nói, tôi thấy phải suy nghĩ lời ông nói, vì ông nói như là một người rất chân thật, chứ không phải nói như là một người mà văn chương chữ nghĩa, không phải nói như một người trí thức, không phải nói như mà là một người có địa vị trong xã hội hay trong đạo nhà mình. Nhưng mà những cái lời của ông ấy nói nó chân thật, nó đáng nghe. Trong khi đó có những người khác, chức tước địa vị, bằng cấp này bằng cấp kia, nhà cao cửa rộng, phải không? Trong đạo cũng như ngoài đời đều là những người là bậc đáng kính chẳng hạn. Nhưng mà chưa hẳn những lời nói của những vị ấy là lời đáng tin, đúng không ạ? Phải còn người ta còn nhìn vào cái cách sống của người ấy nữa, ta mới tin được. Ta phải nhìn vào cái điều mà người ấy nói nó như thế nào nữa. Cho nên Phao-lô nói rằng tôi nói với anh em như những người khôn ngoan và hiểu biết, biết suy xét. Vì vậy mà khi nghe thì ta cẩn trọng, nghe rất cẩn thận để biết suy và biết xét. Chứ không phải là cứ nghe là ta vội tin, hoặc là nghe rồi thì ta chẳng vội, chẳng kịp suy xét mà đã lại vội đi loan truyền những điều mà ta nghe, mặc dù ta chẳng có kiểm tra kiểm chứng. Cho nên Phao-lô nói là tôi nói với anh em như những người khôn ngoan hiểu biết. Và những người khôn ngoan hiểu biết ấy là những người biết tự mình suy xét. Đây Phao-lô nói, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, hắn há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô sao? Nâng chén chúc tụng và cảm tạ Chúa lúc nào? Đức Giêsu lập bí tích thánh thể, ngài cầm lấy chén, dâng lời chúc tụng tạ ơn và trao cho các tông đồ, hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu thầy, chén máu của thầy. Thế thì Phao-lô nói rằng khi ta nâng chén chúc tụng và cảm tạ Chúa thì chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể của người sao? Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói, các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Thế thì khi mà Phao-lô nói, khi mà chúng ta họp nhau lại mà cùng bẻ chung một tấm bánh, cùng uống chung một chén, thì là ta được thông phần vào mình máu Đức Giêsu Kitô, ta được thông phần vào thân thể của người. Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh chị em thấy cái mầu nhiệm lạ lùng như vậy. Lúc nãy giải lao anh chị em cho chúng tôi ăn món này, món nọ, món kia. Cái bữa ăn đó nó chỉ có ý nghĩa khi mà ta ngồi ta hiệp thông với nhau trong tình yêu thương, đúng không? Nãy chị gắp tôi cái rau chẳng hạn, hay gì đó, gỏi cái rau gì đó, chị tiếp tôi đĩa chân súp chẳng hạn, anh lấy cho tôi đậu phộng chẳng hạn, gì đó, xôi xôi đậu phộng, rồi chị đưa tôi cái rau câu chẳng hạn, đúng không? Rồi mỗi người chúng ta gắp một miếng, mỗi người chúng ta múc một chén, mỗi người chúng ta bẻ một miếng, thì cái bàn tiệc đó được gọi là bàn tiệc hiệp thông, khi mà giữa tôi với anh chị em có mối tương giao với nhau. Nếu mà không quý mến thì chị chẳng mời tôi đến ăn, nếu mà không quý mến tôi cũng chẳng đến làm gì. Ở tiệm ăn, ăn ở ngoài tiệm với ăn ở đây khác nhau không? Khác. Khác là sao? Người bảo cha ăn ở đây không phải trả tiền, ăn tiệm phải trả tiền. Thế cũng đúng. Mấy em nó cứ hay nói là thưa cha ở đây là nó có mùi hương, ăn ở ngoài tiệm mà không có mùi hương, biết không? Mùi khói, hương khói. Đây là ý nói là hương khói, tức là đây là ăn đồ chùa, đồ cúng không mất tiền. Ăn ngoài tiệm là nó không có hương khói là vì ăn này phải trả tiền. Có những thứ mà tiền bạc cũng chả mua được. Cho dù tôi có cả bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không mua được một bữa ăn như hôm nay, đúng không ạ? Tại vì tôi ra tôi bỏ bao nhiêu tiền, tôi ngồi tôi ăn một mình nó có nghĩa lý gì đâu. Hay là tôi ngồi ăn với những người thực khách, chẳng biết họ là ai, tại vì nó không có chỗ thì phải ngồi chung bàn với nhau. Nhưng mà mạnh tôi ăn, mặn họ ăn, có nói chuyện gì với nhau không? Cùng lắm là xây hai cái thì thôi, chứ còn cái gì đâu mà ăn mà nói, phải không? Nhưng mà khi mà mình ăn ở đây thì mình thấy khác. Thứ nhất là cái tình thương mến thương nó nối kết mình lại với nhau. Thứ hai là những cái của ăn mà chúng ta mời mọc nhau thì là vì quý mến nhau mà mời, chứ không phải tiền nhiều thì món ngon, tiền dở món ít, đúng không? Ngoài tiệm là ngon hay dở là theo cái gì? Theo đồng tiền. Theo đồng tiền. 100 đô thì món khác mà 20 đô thì món khác, phải không ạ? Ngon hay dở thì theo đồng tiền. Nhưng mà đây chúng ta thấy là có khi nấu không ngon bằng ở tiệm, nhưng mình ăn vẫn thấy ngon. Ngon không phải là chỉ vì cái món ăn ngon, nhưng mà người nấu, người đãi, người phục vụ mình, họ làm bằng cái tấm lòng của họ, bằng cái tình của họ. Thưa cha, sáng thì con đã phải đi chợ rồi. Thưa cha, đi làm về con vất vả, con lao đồ vào bếp để chuẩn bị bữa này. Thưa cha, vội quá con chưa kịp làm này làm kia. Ấy, chính cái đó đấy mà mình cảm thấy món ăn nó ngon. Đúng không ạ? Chính cái đó làm cho món ăn ngon, tức là mình có sự hiệp thông với nhau, hiệp thông với nhau trong tình yêu thương. Vì yêu mà đến, vì thương mà mời, vì quý mà ăn. Đấy, quý là chuyện đó. Vậy thì khi chị em mình đến mà tham dự thánh lễ, tham dự bàn tiệc thánh thể, thì Phaolô nói rằng chúng ta đã cùng uống chung một chén, chúng ta đã cùng, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Bánh này được viết hoa. Bánh viết hoa đó là ai? Không phải là bánh mì, bánh gato hay là bánh sandwich, nhưng mà bánh ấy là gì? Bánh thánh. Mà bánh thánh ấy là gì? Là mình Thánh Chúa, là chính thân thể của Đức Giêsu. Nên chúng ta tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân thể mà thôi. Vì có một tấm bánh được bẻ ra, mỗi người chúng ta cùng bẻ, cùng chia sẻ. Mà tấm bánh ấy là chính Đức Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta cùng chia sẻ thân mình Đức Giêsu Kitô, chúng ta trở nên một với nhau. Đó là một cái mầu nhiệm. Mầu nhiệm của sự hiệp thông. Mà mầu nhiệm thì không thể cắt nghĩa được, không thể giải thích bí tích thánh thể là gì được, cũng như không thể giải thích tình yêu là gì được. Nhưng mà sống tình yêu đó thì sẽ cảm nghiệm tình yêu là gì. Sống thánh thể thì sẽ hiểu được thánh thể là gì. Khi mà chúng ta đến đây và chúng ta cùng rước lấy mình Thánh Chúa, cùng rước lấy máu Thánh Chúa, chúng ta hiệp thông được với nhau, chung một thân thể. Tự nhiên người dưng nước lã trở thành anh em với nhau. Tự nhiên người nước dưng nước lã trở thành anh em với nhau. Anh chị em cứ tưởng tượng coi, khi mình đến một bữa tiệc, tiệc gia đình, nó khác. Thì gia đình ở nơi đó mình có tình hiệp thông gia đình, máu mủ anh em với nhau, bạn bè với nhau, đúng không ạ? Bữa tiệc gia đình. Còn mời ra ngoài phường hay là ngoài tỉnh hay là người thành phố đó dự một bữa tiệc liên hoan mừng ngày độc lập hay là mừng ngày lễ gì đó, mọi người từ đâu đó đến rồi ào 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 ăn uống nhậu nhẹt nhảy nhót với nhau, nhưng mà không có cái hiệp thông với nhau, đúng không? Nó khác. Cũng vậy, khi mà chúng ta đến, ta tham dự bữa tiệc thánh thể, mình là những chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là đầu. Chúng ta khi mà cùng chấm chung một chén, cùng bẻ chung một tấm bánh, thì chúng ta được liên kết mật thiết với nhau, vì cùng dính dự vào thân mình Đức Giêsu. Tôi được hiệp thông với Đức Giêsu, chị được hiệp thông với Đức Giêsu, anh được hiệp thông với Đức Giêsu. Vậy thì chúng ta phải hiệp thông được với nhau. Không thể nói rằng tôi hiệp thông với Chúa, không thể nói rằng tôi rước lấy mình Thánh Chúa mà tôi không hiệp thông được với những người khác cũng cùng rước mình Thánh Chúa như tôi. Hai người đang giận hờn nhau, hai người đang hận thù nhau, chị cũng rước mình Thánh Chúa, chị cũng rước mình Thánh Chúa. Thì khi mà rước mình Thánh Chúa rồi, ta phải làm cái gì? Làm gì? Làm đi. Làm đi. Đó, khó là khó cái chỗ này nè. Khó là khó cái chỗ này nè. Chứ việc trước Chúa không khó, đúng không? Việc trước Chúa không khó. Vì Chúa sẵn sàng yêu thương, Chúa sẵn sàng tha thứ, Chúa sẵn sàng cho ta được hiệp thông với Chúa. Mà ta có hiệp thông được trọn vẹn với Chúa hay không là ta hiệp thông được với anh em mình. Dấu chỉ rằng tôi nên một với Chúa là tôi được nên một với anh em. Có nhiều người, Chúa ở với con ở với Chúa, đó thì tốt rồi. Nhưng mà Chúa cũng ở với cô kia cũng ở với Chúa, vậy con có ở với cô hay không? khổ. Never. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Ân tình lại vỡ đôi. Đấy. Cái bài hát không bao giờ ngăn cách tôi thấy thú vị lắm này nha. Mình phải nói được với Chúa là không bao giờ ngăn cách. Thấy không? Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Gì nữa? Một người đi sao thương sao nhiều quá. Trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về với em, với em. Rồi anh lại đi lại Chúa thì đấy, nhiều lần chúng ta cũng đến với Chúa và ta như vậy. Ta vẫn nói với Chúa là không bao giờ, không bao giờ. Nhưng mà anh về với em, rồi mai anh lại đi. Con về với Chúa rồi mai con lại đi. Mà miệng con thì cứ bảo không bao giờ, không bao giờ, rồi con lại bỏ đi. Đúng không ạ? Con bỏ đi là khi con bỏ xa lìa người anh em của mình. Đó là cái đáng sợ. Ta ngỡ rằng ta đang gần với Chúa, mà thực ra ta đang xa Chúa khi ta xa cách anh em, khi ta không được nên một với anh em. Phao-lô nói mà, nên chúng ta chỉ là một thôi, vì chúng ta cùng thông phần, chúng ta là những chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô. Cho nên tôi chỉ dính được với Chúa, nhưng mà cái bên nửa tôi còn ra ngoài, tôi chưa trọn vẹn vì tôi còn không muốn nắm lấy người bên cạnh. Nhưng mà tôi nắm lấy người bên cạnh thì thực sự là tôi nhập là một với Chúa. Đấy. Cho nên khi mà anh chị em rước lên mình Thánh Chúa Giêsu, lên rước lễ, linh mục hoặc thừa tá viên nói mình Thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa Amen. Amen nghĩa là gì? Amen nghĩa là yes, ok, đắc co, là vâng, con tin rằng đây thực là mình Thánh Chúa. Anh em, chị em phải xác tín như vậy rồi mới rước. Tiếng Amen phải thưa, phải xác tín. Mình Thánh Chúa Kitô không chắc đâu, rước làm gì? Thứ hai, tiếng Amen đó còn có nghĩa là con tin rằng khi con rước Chúa vào thì con được nên một với Chúa. Đó là ý nghĩa thứ hai. Có tin như vậy không thì hãy rước. Nếu con tin rằng đây là mình Thánh Chúa, nhưng mà con rước với Chúa, Chúa vẫn là Chúa, con vẫn là con, không nên một với Chúa, chưa được. Và cái thứ ba, lời xác tín thứ ba đó là gì? Vâng, con tin rằng khi con rước Chúa, con nên một với Chúa, thì con cũng nên một với người khác, vì họ cũng rước Chúa giống như con. Đấy, ý nghĩa của tiếng Amen ấy. Hai người lên rước Chúa, mình Thánh Chúa Kitô, Amen. Mình Thánh Chúa Kitô, Amen. Vậy thì chị được nên một với Chúa, anh được nên một với Chúa, và chúng ta nên một với nhau. Tin được như vậy không? Mới rước. Mà nếu không thì là gì? Là chúng ta thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là ở trên ấy, mình thờ, mình cúng, nhưng mà nó không có dính gì đến mình cả. Vẫn là tượng thôi, không dính gì đến mình cả, dính gì đến mình cả, và chẳng biến đổi gì mình cả. Cho nên Phao-lô nói ngẫu tượng là gì? Đồ cúng là cúng cho ma quỷ chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể ở vừa bàn tiệc của Chúa vừa ăn bàn tiệc của ma quỷ được. Đồ cúng là cúng cho ma quỷ chứ không phải cúng cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn bàn tiệc của Chúa vừa ăn bàn tiệc của ma quỷ được. Nghĩa là sao? Khi mà người ta dâng đồ cúng, cúng cho ma quỷ chứ không phải cúng cho Thiên Chúa, mà Phao-lô nói tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ, vì anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ được, không thể vừa ăn bàn tiệc của Chúa vừa ăn bàn tiệc của ma quỷ được. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi tôi kết hiệp với Chúa nơi bí tích thánh thể, bí tích thánh thể được gọi là bí tích của tình yêu thương, và Đức Giáo Hoàng John Paul II gọi là bí tích của lòng xót thương. Thế thì khi tôi rước lấy bí tích thánh thể, tức là tôi đón nhận một Thiên Chúa tình yêu. Khi tôi rước lấy bí tích thánh thể là tôi đón nhận một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Thì Thiên Chúa ấy phải biến đổi tôi trở thành người biết yêu thương và biết xót thương. Thì lúc đó là tôi uống chén của Thiên Chúa hay ma quỷ? Thiên Chúa. Lúc đó tôi ngồi bàn tiệc của Thiên Chúa hay bàn tiệc của ma quỷ? Bàn tiệc của Thiên Chúa, có nghĩa là tôi ngồi ăn với nhau, tôi yêu thương anh, tôi yêu thương chị, tôi tha thứ cho chị, tôi cảm thông với ông, tôi muốn quan tâm đến ông. Đó là bàn tiệc yêu thương, bàn tiệc của Thiên Chúa. Ngược lại, nếu mà ta lên rước Chúa nhưng mà lòng của ta tràn đầy căm tức, hận thù, ghen tuông, ghen tị, hờn oán, thì lúc đó ta không có uống chén của Chúa nữa mà ta uống chén của ma quỷ. Ghê không thưa anh chị em? Mà Phaolô nói tôi không muốn anh chị em uống chén của ma quỷ, tôi không muốn anh chị em dự bàn tiệc của ma quỷ. Mà không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ, không thể dự bàn tiệc của Thiên Chúa vừa dự bàn tiệc của ma quỷ được. Không có chuyện bắt cá hai tay, chỉ một mà thôi. Một, chỉ một mà thôi. Only one, chỉ một mà thôi. Vậy thì mình đứng giữa hai lựa chọn. Tùy mỗi người chúng ta, tùy. Bị hỏi anh chị em, lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn ma quỷ? Thiên Chúa. Muốn uống chén của Chúa, uống chén ma quỷ? Muốn dự bàn tiệc Thiên Chúa, dự bàn tiệc ma quỷ? Có tha thứ cho người ta không? Dạ thưa Chúa, dạ con muốn dự bàn tiệc Thiên Chúa, con muốn uống chén của Chúa, nhưng mà con không tha thứ cho nó được. Thấy không? Ta thấy đó là chỗ đó. Ta không tha thứ cho họ, ta không cảm thông với họ, ta không cho họ một lối thoát, một con đường, ta không cho họ một cơ hội để họ được quay trở lại. Mà lúc nào mình cũng đầy những thành kiến, lúc nào mình cũng nhìn họ bằng con mắt nghi ngờ, bằng con mắt mang hình viên đạn. Lúc nào mình cũng thấy rằng họ là những người đáng ghét, hoặc là những người đáng khinh, hoặc là những người đáng chê. Lúc đó thì ta đang uống chén của ma quỷ. Lúc đó ta đang ngồi bàn tiệc với ma quỷ. Kinh lắm thưa anh chị em. Cho nên có những lúc mà dâng thánh lễ, lúc dâng thánh lễ mới thấy được rằng là mình phải có ơn của Chúa lắm. Làm sao mà có thể đứng mà dâng mình thánh Chúa, một linh mục mà có thể cầm mình thánh Chúa lên mà nói anh em hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình tôi, anh em hãy lệnh nhận lấy mà uống vì là chén máu của tôi. Nếu mà trong lòng cái người dâng lễ ấy mà chưa có tha thứ cho anh em mình được, tha thứ cho người giáo dân xúc phạm đến mình, tha thứ cho những linh mục khác họ đã có những điều làm mình bị tổn thương, tha thứ cho những người khác, ông trùm, ông trưởng hay ban điều hành hay các gì các khác, họ đang làm mất lòng mình. Làm sao mà có thể dâng lễ được nếu lòng mình không tha thứ cho người khác? Nếu lòng mình còn đầy những thành kiến, còn đầy những ác cảm với họ, mà vẫn đứng mà dâng thánh lễ, anh chị em nghe Thánh Phaolô nói là đang dự bàn tiệc của ma quỷ và đang uống chén của ma quỷ, mà không thể vừa uống chén của ma quỷ vừa uống chén Thiên Chúa được. Không thể vừa dự bàn tiệc của Thiên Chúa mà lại dự bàn tiệc của ma quỷ được. Không thể nói được rằng là mình yêu mến Chúa mà không yêu anh em được. Không thể không không và không không. Ý vậy mà ta vẫn làm như thế. Ta vẫn tham dự thánh lễ, hát rất to mình thánh Chúa Kitô amen, mà lòng của mình thì vẫn chứa đầy những căm tức, giận hờn, ghen ghét, ghen tị. Mình vẫn đứng lên mình cử hành thánh lễ, mình đứng lên mình nói lời của Chúa. Vậy mà lòng của người chủ tế ấy, lòng của người linh mục ấy vẫn còn những mối khó chịu, ganh tức, ganh tị, ác cảm, thành kiến, hoặc là chưa tha thứ được cho những người anh em mình. Lúc đó tay cầm chén thánh mà nói rằng máu Thánh Chúa Kitô, mình uống máu Thánh Chúa mà lòng mình thì đang rước lấy ma quỷ. Ghê không? Ghê không thưa anh chị em? Đấy, đấy, ánh sáng và bóng tối không thể chung được. Khi mình tắt cái nến này thì là tối, khi mình đốt cái nến này là sáng. Không thể mà vừa sáng vừa tối được, đúng không? Không thể được. Cho nên Phaolô nói rằng, hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tuông, chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người sao? Chẳng lẽ ta lại có thể làm được cái chuyện mà vừa uống chén Thiên Chúa vừa uống chén của ma quỷ sao? Ta làm cho Chúa phải ghen tuông lên, có nghĩa là thuộc trọn về Chúa. Không thể nào mà vừa thuộc về Thiên Chúa mà lại còn đi lang trạ với ma quỷ được. Không thể nào rước mình Thánh Chúa mà lòng mình còn hận thù được. Thấy chưa? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Chúa, có nghĩa là ta làm được cái chuyện là vừa uống chén của Chúa vừa uống chén ma quỷ? Ta tìm dám thách thức Chúa như vậy à? Chẳng lẽ ta mạnh hơn Chúa sao? Thưa anh chị em, đọc đến đây suy niệm trước Thánh Thể Chúa, lạy Chúa, xin tha thứ cho con, xin tha thứ cho con, xin thương xót con, vì nhiều lần con đã lên rước Chúa, nhiều lần con đã cử hành thánh lễ mà lòng của con chưa yên, lòng của con chưa tha được, lòng của con chưa có cảm thông được, lòng của con chưa có xót thương được. Trong khi đó con rước lên bí tích tình yêu, bí tích của lòng xót thương, mà lòng của con vẫn để cho ma quỷ nó ngự ở trong đó. Đồ cúng không phải là chạy con gà, con vịt, con gì cả. Ta cúng cho ma quỷ không phải là cúng cái món này món kia, nhưng mà ta để cho ma quỷ nó chiếm hữu ta. Ta thờ cúng ma quỷ là ta nuôi trong lòng mình cái sự giận hờn, ghen ghét, thù hằn, ác cảm, thành kiến với nhà mình. Đó là ta đang dâng đồ cúng cho ma quỷ. Ta ăn đồ cúng là ăn cái đó, ta rước cái đó vào, chứ không phải là thưa cha cái nải chúa này đưa lên cúng người quan được hay không. Ăn nải chúa hay không ăn nải chúa chẳng quan trọng, mà ta ăn cái đồ cúng. Đồ cúng là đồ cúng cho ma quỷ, tức là thuộc về ma quỷ. Mà ma quỷ thì tốt hay xấu? Xấu. Ma quỷ là yêu thương hay thù hận? Ma quỷ là tha thứ hay là ganh ghét? Đó, thì khi mà ta để cho lòng mình ghen ghét, thù hằn, không có tha thứ là ta đang ăn đồ cúng đấy. Ăn không?
Thỉnh thoảng ăn.
Thỉnh thoảng ăn. Này thật thà. Đấy, Chúa phán một lời. Lời của Chúa là gì? Là tha thứ. Có tha không? Tha thì lành, không tha thì rách. tha thì lành, không tha thì rách. Mình vẫn nói rằng lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Thì lời của Chúa là gì? Lời của Chúa là hãy yêu thương và tha thứ. Nếu mà phán cái lời ấy mà lời ấy có hiệu quả nơi mình á, tức là mình thực hành lời ấy thì mình được lành mạnh. Thế câu ấy là như vậy, chứ không phải là một lời ám chỉ bùa mình đang chỉ cầu ai phán cái. Không phải. Lời là lời hàng sống, lời của Chúa mà ta nghe. Chúa nói trong bài tin mừng như thế này, là tại sao anh em gọi thầy rằng lạy Chúa mà anh em không làm theo điều thầy dạy. Đấy, Chúa phán một lời mà ta không nghe cái lời ấy, mà con nghe ta cũng không làm theo lời ấy, thì làm sao mà lành mạnh? Làm sao mà lành mạnh được? Thấy không? Giống như người bệnh ấy, thầy thuốc bảo uống thuốc này đi và tập thể dục đi, thầy thuốc giỏi lắm, thuốc thì hay lắm, mà không uống, không tập thể dục, cách chi khỏi bệnh? Phán một lời mà mình không làm theo lời thì làm sao mà lành? Thấy chưa? Cho nên Chúa mới nói rằng tại sao anh em gọi thầy là lạy Chúa mà anh em không làm theo điều thầy dạy. Rất nhiều lần mình đi lễ, rất nhiều lần mình đọc kinh, lạy Chúa, đủ hết, hát, kinh, kệ, rước sách, đủ thứ, tốt lắm, không có gì là sai. Nhưng mà chưa đủ. Đúng mà chưa đủ. Đúng mà chưa đủ. Vì nó mới có một phần thôi, mới có chiều dọc thôi, chưa có chiều ngang. Chiều dọc là lạy thầy, lạy Chúa, vân 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 và vân vân. Nhưng mà chỉ mới có chiều dọc thôi, nó chưa có chiều ngang. Thì nó mới chỉ là xây nhà trên cát thôi. Cơn bão Katrina một phát là những nhà nào mà không có nền móng chắc là bay hết, đúng không? Cho nên bây giờ xây nhà đó, người ta nói thưa cha, cái tiền móng á, nó khi bằng nửa tiền cái nhà, mà không thấy đâu cả. Anh em đổ thấy tầng nhà càng cao bao nhiêu thì móng càng phải sâu và chắc bấy nhiêu, nhưng mà người ta không thấy được cái tiền đổ móng, phải không? Người ta chỉ thấy được cái tòa nhà cao đẹp thôi. Nhưng mà cái tòa nhà cao đẹp ấy phải có cái nền móng vững chắc. Cao đẹp mấy đi chăng nữa mà không có nền móng vững chắc cũng đổ thôi. Người khôn xây trên đá, ngôi nhà chắc chắn mà xinh. Người khôn xây trên đá, ngôi nhà chắc chắn mà xinh. Người ngu xây trên cát, ngôi nhà cũng không theo chắc chắn được. Người ngu mà xây trên cát, ngôi nhà không chắc mà sinh, có thể sinh, có thể mà sinh được. Nhưng mà khi hạt mưa rơi xuống, nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống, nước dưới sông dâng lên. Nhưng mưa rớt rơi trên mái nhà. Rồi bắt đầu gió, lúc đó mới biết rằng cái nhà nào chắc hay không chắc. Sinh thì có sinh, có thể hai nhà sinh giống nhau, nhưng mà chắc hay không chắc thì lúc mưa gió mới biết, đúng không? Không chắc thì mưa gió đánh tan tành. Thì người mà nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì như là người xây nhà trên cát, không có móng chắc, tan hết. Cái móng chắc ấy là cái việc sống đạo. Nhìn bên ngoài hai cái nhà đều xinh, nhìn anh chị em hiện diện đây, cả ca đoàn mặc áo đồng phục giống nhau, ai cũng đẹp giống nhau, đúng không? Nhìn trong nhóm học lời Chúa đây, ai cũng cầm cuốn sách, ai cũng chăm chú ghi chép, đúng không? Nhìn trong nhóm cầu nguyện đây, ai cũng sốt sáng khoanh tay chắp tay sốt sáng, đúng không? Nhìn bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà đây nè, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Tí nữa chị đọc sách thánh, chị đóng cửa nhà thờ, cây dậy cùng mặc áo dài mà con này đọc sách thánh, con này phải đóng cửa là sao? Đấy. Gió nó tới rồi đó, mưa nó tới rồi đó. Chắc hay không chắc là cái chỗ mình thực hành cái điều mình nghe vừa rồi. Tức là con người đến để phục vụ,
chứ không được phục vụ. Vậy thì tôi đọc sách thánh đây cũng là phục vụ. Chị đóng cửa cũng là phục vụ. Có ai hơn ai không? Không. Chị đừng tưởng rằng con này là giọng tốt đấy nha, mới đọc sách thánh đấy nha, chứ không phải là ai cũng đọc được đâu. Con này có áo dài, con này mới được đọc sách thánh ấy nha. Con này là con ông trùm hay là con này là ân nhân, đại ân nhân mới được đọc sách thánh trong đại lễ đấy à nha. Nó xây nhà trên đá hay xin cát? Cát hết. Cát hết. Vì lúc thực hành đó ta mới thấy rằng hoàn toàn là Chúa nói là đồ giả hình, đồ đạo đức giả. Cố ý đọc sách thánh, mặc áo đẹp cho người ta khen tặng. Đại ân nhân, đọc sách thánh đấy. Mình buồn, mình tủi, mình đã mình đóng cửa nhà thờ mà mình lẩm bẩm, mình càm ràm, mình có phúc gì không? Cũng xây nhà trên cát luôn. Chứ đừng có tưởng mà tôi đóng cửa nhà thờ mà là tôi xây nhà trên đá là mà hãnh diện. Con này xây nhà trên đá đi này, con này phải quét cửa đi này. Cũng trên cát hết. Trên cát hết. Cho nên lúc mà ta gặp những thử thách đó, mưa gió nó đến mới biết ai là người xây nhà trên đá hay trên cát. Đúng không? Đấy. Mưa gió rất cần để biết được nhà chắc hay không chắc. Vậy thì gian nan, thử thách rất cần thiết để biết rằng đức tin của ta có nền móng vững chắc hay không. Anh hỏi, anh nói tôi, giờ người cha làm sao? Đây là lúc mà Chúa coi đức tin của tôi chắc cái cỡ nào này này. Lúc mà gặp thử thách này thế này, mà tôi có còn tin vào Chúa hay không? Tôi có còn bám lấy Chúa hay không? Hay là tôi bị lung lay, tôi chạy theo người này, tôi chạy theo người kia, rồi dư luận nói thế này, dư luận nói thế kia. Tôi xôn xao, tôi hoảng hốt, tôi lo lắng, tôi đính chính, tôi bối rối, tôi xôn xao. Cũng xây nhà trên cát luôn. Cha ơi, xây nhà trên cát rồi. Tin tưởng, phó thác, sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Vậy thì những cái biến cố nó đang xảy đến trong cuộc đời của tôi, những biến cố đang xảy đến trong thế giới này, làm sao mà khỏi sự quan phòng và bàn tay của Chúa được? Chúa phải cho phép nó mới xảy ra được chứ, đúng không? Chúa cho phép ma quỷ nó lộng hành thì nó mới lộng hành được chứ. Chúa cho phép mưa gió đến thì mưa gió mới đến được chứ. Vậy thì sự khó, mưa gió, ma quỷ là gì? Là cách thức mà Chúa dùng để huấn luyện, thử luyện, rèn luyện đức tin của chúng ta. Cũng có lúc Chúa cho mọi sự thuận lợi. Con tưởng rằng con vững tin khi đời sống đời trôi êm đềm, khi cuộc sống toàn những hoa hồng chẳng hạn. Nhưng khi gặp một cơn sóng gió, con la sao mặt lòng cho Chúa, con sao lao nữa chiêm lòng, con mới biết rằng con chưa vững tin. Con mới biết rằng con mới xây nhà trên cát thôi. Xây nhà trên cát thôi. Cho nên khi mà ta đi rước đến mình Thánh Chúa cũng vậy. Ta rước mình Thánh Chúa cũng vậy. Làm sao biết rằng tôi rước mình Thánh Chúa thật đây? Làm sao biết rằng tôi thông phần được với Chúa thật đây? Đó là khi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi người anh em của tôi. Đó là khi tôi có thể sống hòa hợp được với anh em tôi. Đó là khi tôi có thể tha thứ cho người anh em của tôi. Đó là khi tôi có thể thông cảm với những thiếu sót, với những lỗi lầm của người anh em của tôi. Đấy là dấu chỉ rằng tôi đang xây nhà trên đá. Đức tin của tôi không có việc làm. Giacôbê bảo đức loạn đức tin chết. Cho nên đức tin ấy phải được biểu lộ qua việc làm, qua việc bác ái, qua việc yêu thương, qua việc chia sẻ. Lúc nãy có một người anh em nói, thưa cha, Con nghe lời Chúa, nghe những bài giảng, con thấy hay, con thấy hiểu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với con, đó là qua lời Chúa mà cha chia sẻ, là làm cho con được mở lòng ra với người anh em mình. Thường thì chúng con chỉ lo cho bản thân mình nhiều, lo trau dồi, lo đạo đức cho mình, rồi lo chết thì lo làm sao mà được rỗi linh hồn cho mình, phải xin lễ đời đời cho bản thân mình. Cuối cùng con chỉ lo cho mình mà thôi, lo xin lễ đời đời cũng là lo cho mình được sống mà thôi. Mà con không biết được rằng là con phải mở lòng ra với anh em, con phải thông phần với những thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Khi con rước lấy mình Thánh Chúa, khi con rước lấy mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa, vậy thì tôi nói, anh nói đúng, người ta quên mất một điều là gì? Người ta chỉ lo cho bản thân mình, coi chừng đánh mất mình. Mà nếu ta lo cho những người khác, ta quên mình mà nghĩ đến người khác, thì lúc đó những gì ta cho đi, những gì ta lo cho người, những cái đó mới tồn tại và còn lại cho cuộc sống đời sau. Vậy thì lo cho cuộc sống đời đời bằng cách trong đời này lo cho anh em mình, hiệp thông với anh em mình, lo sống đạo, lo thực hành, lo làm việc bác ái, lo hy sinh, thì những cái mà ta làm ở đời này sẽ theo ta vào cuộc sống đời sau. Và lúc đó cuộc sống đời đời được bắt đầu từ cuộc sống đời này. Sự hiệp thông với Chúa bây giờ, khi tôi rước mình Thánh Chúa mà tôi hiệp thông được với anh em, là tôi đang bắt đầu dự bàn tiệc thiên quốc mai sau. Bàn tiệc thiên quốc mai sau là như vậy đấy. Mai mốt mà lên thiên đàng, chị lên chị ngồi, mâm ngon mâm cao cỗ đầy, ngó sang bên cạnh, ai đây? Biết ai không? Biết ai không? Cái con mẹ mà nó chửi chị từ đầu đến cuối, chết mà chị cũng không tha cho nó được ấy. Ngồi đấy này, lúc đó chị có hiệp thông được với nó hay không? Lắc đầu thì đi xuống. Hơi đáng hợp với tôi. Thì đáng hợp với tôi. Thì Faustina được Chúa cho thị kiến, thiên thần dắt đi mà thấy được hỏa ngục. Thì Faustina thấy bảo một lần là kinh tởm và sợ lắm. Sợ lắm. Vì nơi đó con người ta không có niềm hy vọng. Nơi đó người ta toàn là hận thù. Nơi đó người ta chỉ thấy những sự xấu xa. Mà người ta phải sống với cái sự xấu xa. Mà nơi đó người ta căm ghét Thiên Chúa. Nơi đó người ta hận thù lẫn nhau. Và nơi đó người ta sống chung với ma quỷ là sự dữ. Đó là cái hình phạt đời đời. Họ không thoát ra được. Những cái đau khổ triền miên đời đời kiếp kiếp, Faustina cho thấy. Và xác tín rằng có hỏa ngục. Và Faustina nói rằng những linh hồn ở trong đó là những người mà họ không tin có hỏa ngục, chuyên bị họ nếm cái hỏa ngục đó. Vì không tin có hỏa ngục cho nên họ chả sợ gì cả. Anh chị em hiểu không? Cho nên họ cứ làm những điều gian, điều ác, điều dữ, điều hận, điều thù. Mà họ không nghe Chúa nói biết bao nhiêu lần là hãy quay trở về, hãy yêu thương, hãy tha thứ. Mà họ nhất định không yêu thương, không tha thứ. Mà miệng của họ hay là hình thức bên ngoài của họ vẫn là kết hợp với Chúa. Ta vẫn thấy họ lên rước lễ đấy chứ. Ta vẫn thấy họ hát lễ đấy chứ. Ta vẫn thấy họ cử hành thánh lễ đấy chứ. Nhưng mà họ vừa uống chén của ma quỷ, vừa uống chén của Thiên Chúa. Họ vừa dự bàn tiệc ma quỷ, vừa dự bàn tiệc Thiên Chúa. Họ vẫn nói rằng họ yêu Chúa, nhưng mà họ không thương người. Họ không tha thứ cho người khác. Và Phúc Sư nói rằng đó, những linh hồn trong hỏa ngục là những người như thế đấy. Tôi đọc xong sợ quá. Và Faustina nói rằng tôi thà chịu biết bao nhiêu những đau khổ cực hình ở đời này còn hơn là phạm một tội chống lại Thiên Chúa. Vì tội là ta thuộc về ma quỷ. Ta thuộc về ma quỷ, về sự dữ. Thế không ạ? Mà tội là gì? Tội là không có tình yêu thương. Không có tình yêu thương là tội. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà ta không có tình yêu thương anh em mình, tức là ta sống trong tội. Tức là ta đang hỏa ngục trần gian từ bây giờ rồi. Còn ngược lại, nếu ta cảm nghiệm được Chúa yêu thương ta, nếm cảm được Chúa yêu thương ta, thì ngay bây giờ ta đã đang dự tiệc thiên quốc rồi. Bằng cách là ta thể hiện tình yêu thương với anh em. Thôi, chúng ta ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng có những thiếu sót, mình thông cảm, bỏ qua cho nhau đi. Lập tức ta uống chén của Thiên Chúa. Không, nhất định là không. Không tha thứ được. Con người ấy tôi không tha thứ được. Tôi không nhìn mặt, tôi không tạo cho anh ta một cơ hội để quay trở về. Tôi không cho anh ta một cái cơ may nào cả. Vì anh ta là đồ đáng ghét, đồ đáng ruồng bỏ. Lúc đó ta uống chén của ma quỷ, mặc dù ta đang cầm chén thánh. Chứ không phải là cứ cầm chén thánh đã là thánh đâu. Thấy không? Sợ lắm chứ. Hôm nay suy niệm trước thánh thể, bỗng thấy nhiều lần mình đã rớt xuống địa ngục rồi. Khi mình thù hận, khi mình ghen ghét, khi mình ghen tức, khi mình thành kiến, khi mình loại trừ anh em mình, ta đã sống trong địa ngục rồi. Và như vậy Đức Giê-xu nói, cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Cây xấu không thể sinh trái tốt được. Và ngược lại, cây tốt thì không sinh trái xấu. Cho nên xem quả thì biết cây. Lòng có thế nào thì miệng sẽ tràn ra như thế đó. Lòng có thế nào miệng sẽ tràn ra như thế đó. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình. Lòng có đầy, miệng mới nói ra. Cho nên nghe một người nói chuyện, biết người đó tốt xấu. Có thể biết được người đó tốt xấu. Người mà lúc nào gặp cũng nói xấu người khác, thì ta biết người đó là tốt hay xấu? Đâu có xấu, tôi nói xấu người khác thôi mà. Tôi đâu có nói xấu tôi đâu mà bảo tôi xấu. Anh à, cây tốt thì sinh trái tốt. Anh à, cây xấu thì sinh trái xấu. Anh à, lòng có thế nào thì miệng mới trào ra như vậy. Lòng của anh xấu, chứ anh em mở miệng ra anh nói xấu người khác. Có phải tôi nói xấu chị thì chị xấu không? Chưa chắc. Chưa chắc. Nhưng mà có điều một chắc chắn, khi tôi nói xấu chị thì ai xấu trước? Tôi xấu rồi. Tôi nghe chị nói xấu về anh, tôi không chắc hoặc không cần biết anh có xấu hay không xấu. Nhưng mà cái điều tôi biết chắc là chị là người xấu rồi. Vì lòng có thế nào thì sẽ trào ra cái đó. Lòng tốt thì nói điều tốt, lòng xấu thì nói điều xấu. Vậy thôi. Vậy thôi. Đơn giản như vậy. Thế mà người ta cứ tưởng rằng, người ta cứ tưởng rằng khi mà tôi nói xấu cho ai thì người đó là xấu. Phải không? Mà người ta quên rằng lòng anh thế nào thì anh trào ra cái đó. Lòng anh đầy điều xấu thì cứ mở miệng ra là phê bình, chỉ trích, xét đoán, chê bai, chê trách, đủ thứ hết. Lòng anh có vậy thì anh trào ra cái vậy thôi. Còn tôi gặp một người, người hiền, lúc nào cũng nghĩ tốt cho người, nói tốt cho người và tập làm những điều tốt. Không cần biết người như thế nào. Giống như không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết. Không cần biết, vì ai biết? Chúa biết chứ. Chị tốt hay xấu thì Chúa biết chứ. Tôi tốt hay xấu thì Chúa biết chứ. Cho nên tôi đâu có phải là tôi nói tốt cho tôi thì tôi đã tốt. Có tốt chưa? Tôi nói tốt cho tôi đã tốt chưa? Chưa. Anh tốt thì tự động người ta thấy cái tốt, chứ đâu phải cần phải anh nói tốt thì mới tốt. Anh ấy chứng tỏ cho tôi cái tốt của anh bằng việc làm tốt. Nha. Anh ấy chứng tỏ cái tốt cho tôi bằng cách anh nói những điều tốt đẹp. Nói những điều tốt đẹp đi. Nói những điều đem lại hòa bình đi. Anh em hãy nói những điều tốt lành để xây dựng và mưu ích cho nhau đi. Lời Chúa nói đó. Thấy không ạ? Cho nên mình có thể đánh giá một người qua những gì mà người ấy nói ra, nghĩa là nói về người khác. Ta thấy, có khi người đó không thấy, cứ tưởng rằng khi mà tôi nói xấu cho người khác thì cái người ấy là xấu. Chắc chưa? Chưa chắc. Nhưng mà chắc một điều đó là gì? Tôi xấu. Tôi đi nói xấu cho người thì chắc một điều là tôi là người xấu. Anh chị em giao tiếp với nhau, để ý chuyện đó. Để ý chuyện đó. Một người mà lúc nào cũng chỉ đi nói xấu người khác, phê bình người khác, chỉ trích người khác, cho dẫu người ấy có là gì đi nữa, có chức tước địa vị, có học vị trong đạo ngoài đời như thế nào đi nữa, nhưng mà qua cái việc đi nói xấu người khác, rồi viết những điều phê bình, chỉ trích người khác vô căn cứ, rồi thì lại còn thêm cái là vu khống cho những người khác nữa, thì ta biết rằng người ấy là như thế nào rồi. Lòng thế nào thì sẽ trào ra như thế đó. Và lúc đó đang uống chén của Thiên Chúa, uống chén của ma quỷ. Ma quỷ đang ngồi bàn tiệc với Thiên Chúa hay bàn tiệc với ma quỷ? Ma quỷ. Và chắc chắn là người ấy đang xây nhà trên đá hay trên cát? Trên cát. Người ấy chỉ lạy Chúa mà không làm theo lời Chúa. Vì làm theo lời Chúa là gì? Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Lấy cái rác trong mắt người khác thì phải lấy cái xả trong mắt mình ra trước đã. Đúng không ạ? Các con đong bằng đấu nào thì sẽ được hoặc bị đong bằng đấu ấy. Không xét đoán thì các con không bị xét đoán. Xót thương người thì các con sẽ được xót thương. Đấy, làm đi, sống đi. Chứ đừng có lạy Chúa. Đừng tưởng rằng cứ lạy Chúa mà được vào nước trời. Không. Tại sao các con gọi lạy Thầy, lạy Chúa mà các con không làm theo lời Thầy, không làm theo lời Chúa? Các con là người khôn hay người ngu? Ngu hay khôn? Mỗi người tự trả lời. Tự trả lời. Đừng có chê nha. Mày không có ngu đâu mà nha. Ta hay nói với nhau vậy không? Đừng tưởng này là ngu đâu ạ. Mày không có ngu đâu mà nha. Thằng này không có ngu đâu, nhưng mà thằng này ngu thật. Vì chỉ có nghe mà không làm theo lời Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con biết sẵn lên trả lời vừa khương nghe lời Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Còn xin cho con biết lắng nghe. Đúng rồi, tốt lắm. Nghe lời người dạy con trong đêm tối, nghe lời người dạy con trong cuộc sống, nghe lời người. Nhưng mà cái nghe đấy chỉ là thực sự nghe khi mà làm theo những gì mình đã nghe. Và mới thực là người có phúc, mới là người khôn ngoan, mới là người đang thông phần vào chén của Thiên Chúa và dự bàn tiệc với Thiên Chúa. Cầu nguyện cho nhau. Mỗi người đều là những con người yếu đuối. Mỗi người đều nhiều lần đã là người khờ dại. Vì nghe mà không làm theo lời Chúa, nói mà không thực hành. Xin Chúa cho mỗi người khi tham dự thánh lễ đến với bàn tiệc thánh thể. Ta cầm lấy mình Thánh Chúa ta rước, ta cầm lấy chén máu thánh tá Chúa ta uống, ta được thông phần vào mình máu Chúa, ta được thông vào thân thể Đức Giêsu. Có nghĩa là ta được thông phần với anh em, được kết hợp với anh em, yêu mến Chúa, được kết hợp với Chúa, được rước lấy mình máu Thánh Chúa, thì cũng có nghĩa là ta mở lòng ra để kết hợp với anh em, để cùng uống chung một chén, bẻ chung một tấm bánh, cùng dự chung bàn tiệc Thánh Chúa, khi ta loại trừ khỏi ta những đồ cúng của ma quỷ. Đó là sự giận hờn, sự ghen ghét, sự ghen tuông, sự thù hằn và tất cả những gì đi nghịch lại với tình yêu. Nghịch lại với tình yêu là nghịch lại với Thiên Chúa, là thuộc về ma quỷ, là thuộc về bóng tối. Thông phần với Đức Giêsu Kitô là thông phần được với anh em, là dự bàn tiệc Thiên Chúa, là uống chén của Thiên Chúa, là yêu thương, là tha thứ, là hiệp nhất. Có như vậy, chúng ta xứng đáng là người con của Chúa, được Chúa chúc phúc vì đã nghe và làm theo lời Chúa như mẹ Maria. Amen.